Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, 27 tháng 7. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Đọc chương 2 phần thứ nhất, tài liệu làm việc cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến. Kế đó là các đề mục, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kinh Vatican. Từ nơi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đang nghỉ hè, chiều ngày 25 tháng 7, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh đã ra thông báo bằng văn bản để đáp lại những lời vu cáo của chính quyền Do Thái đối với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Nội vụ như sau. Buổi sáng thứ Hai, 25 tháng 7, chính quyền Do Thái đã mời Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Jerusalem là Đức Tổng Giám mục Pietro Zambi đến Bộ Ngoại giao Israel và đưa công hàm phản đối Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Chính quyền Do Thái cho rằng, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, 24 tháng 7, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc đến Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Anh Quốc trong số các quốc gia đã bị khủng bố tấn công trong các ngày qua. Đức Thánh Cha đã không hề nhắc đến Do Thái, là nước cũng đã bị khủng bố tại Netanya 10 ngày trước đó. Lập luận của chính quyền Do Thái trong công hàm phản đối cho rằng Đức Thánh Cha đã cố ý không nhắc đến Do Thái, nhằm hợp thức hóa các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào người Do Thái. Thông cáo của Tòa Thánh viết như sau. Thật đáng ngạc nhiên khi thấy ý của Đức Thánh Cha đã bị bẻ cong quá sai lạc, vì rõ ràng rằng trong nhiều dịp khác nhau, giáo hội, những giáo huấn của các Đức Giáo Hoàng, và gần đây nhất là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, đã từng lên án tất cả các hình thức khủng bố, từ bất kể nó đến từ phía nào, và nhắm chống lại bất cứ ai. Tiến sĩ Navarro Vance nhấn mạnh rằng, những lời của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nhắc đặc biệt đến các cuộc tấn công trong những ngày qua. Dĩ nhiên, cuộc tấn công nghiêm trọng tại Netanya trong tuần lễ trước mà các quan sát viên Do Thái nhắc đến, hoàn toàn nằm trong lời lên án chung vô điều kiện đối với chủ nghĩa khủng bố. Phản ứng dữ dội của Bộ Ngoại giao Do Thái trước bài giảng của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua 24 tháng 7, làm cho nhiều người kinh ngạc. Trong bài giảng của Ngài, Đức Thánh Cha đã nhắc đến các vụ khủng bố đã diễn ra trong những ngày qua. Trong đó, Ngài kể đến các nước bị khủng bố như Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Anh Quốc. Ngài đã không nhắc đến vụ khủng bố tại Netanya, Do Thái, 10 ngày trước đó. Việc Đức Thánh Cha không nhắc đến vụ khủng bố tại Netanya là chuyện dễ hiểu. Do Thái là nước đang ở trong tình trạng chiến tranh. Các cuộc tấn kích do quân Do Thái nhắm vào thường dân và các lực lượng vũ trang Palestine, cũng như những hành động trả thù của Palestine nhắm vào quân đội và dân thường Do Thái, là những chuyện xảy ra thường ngày và Tòa Thánh không ngừng lên án cả hai phía. Các vụ tấn công khủng bố gần đây tại Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Anh Quốc mang một màu sắc khác và đáng bị lên án cách đặc biệt vì nó nhắm chủ yếu vào thường dân vô tội, với một dụng ý rõ rệt là cố ý tạo ra tranh chấp ở quy mô toàn thế giới giữa người Hồi giáo và người Kitô giáo. Các quan sát viên có thể nhận ra rõ ràng đằng sau những phản ứng dữ dội và những lời tấn công thình lình của Bộ Ngoại giao Do Thái nhắm vào Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 là ý đồ muốn hủy bỏ cuộc họp với Công giáo đã được ấn định vào cùng ngày thứ Hai, 25 tháng 7. Tưởng cũng nên nhắc lại là theo hiệp định căn bản giữa Do Thái và Tòa Thánh được ký kết vào năm 1993, thì Do Thái còn phải thương lượng với Tòa Thánh về những vấn đề liên quan đến thuế má và quyền sở hữu các tài sản của giáo hội tại Thánh Địa. Các cuộc thương thảo giữa hai bên đã chính thức khởi đầu từ ngày 11 tháng 3 năm 1999. Tuy nhiên, Do Thái cứ kéo dài vấn đề này và thường xuyên bỏ họp vào phút chót. Sau một số cuộc họp với những kết quả khiêm tốn, ngày 28 tháng 8 năm 2003, Do Thái ngang nhiên bỏ họp vô hạn định. Dưới áp lực Hoa Kỳ, Do Thái trở lại bàn thương thảo một năm sau đó. Tuy nhiên, khi hai bên gần đến mức đạt được thỏa hiệp, thì Do Thái đơn phương hủy bỏ các cuộc họp hôm ngày 15 tháng 12 và ngày 16 tháng 12 năm 2004, chỉ vài giờ trước khi cuộc họp xảy ra. Theo dự trù, cuộc họp với Ngoại trưởng Do Thái sẽ nhằm kết thúc những bàn cãi về vấn đề thuế khóa từ lần họp trước. Trong ngày 15 tháng 12 năm 2004, hai bên dự định họp chung kết về thuế khóa, và trong ngày 16 tháng 12 năm 2004, sẽ bàn cách thực hiện nếu đạt được hiệp định trong ngày trước đó. Phía Do Thái đã không đưa ra bất cứ lý do nào về việc hoãn họp và cũng chẳng thông báo khi nào họ muốn họp tiếp. Một đại biểu phía Công giáo cho biết, phản ứng trong đoàn đại biểu giáo hội là đầy kinh ngạc trước điều dường như đã thành lệ là phía Do Thái cứ đơn phương hủy bỏ họp vào phút chót trước các cuộc họp quan trọng. Sau khi xảy ra vụ đơn phương bỏ họp, Do Thái cũng bỏ luôn cuộc họp vào tháng Giêng năm nay. Phản ứng về vấn đề này, Đức cha William, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã viết hai lá thư với những lời lẽ gay gắt, tố cáo thái độ coi thường tòa thánh của Do Thái và coi thường các hiệp định do chính họ ký kết. Trong lá thư gửi cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Đức cha William, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã kêu gọi Hoa Kỳ can thiệp vào vấn đề này. Trong cuộc gặp gỡ với Đức Hậu Y Angelo Sodano, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, hôm ngày 8 tháng 2 năm 2005, tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã bàn thảo với Đức Hậu Y về tình hình Trung Đông và hứa sẽ làm mọi cách để Do Thái ngồi vào bàn hội nghị thảo luận về việc thi hành hiệp định cơ bản đã ký với Tòa Thánh vào năm 1993. Dưới tất cả các áp lực đó, Do Thái đã chịu nói chuyện với các đại diện Vatican để cho một cái hẹn vào tháng 3 năm 2005. Nhưng rồi đến tháng 3, Do Thái lại bỏ hẹn và dời vào tháng 4, và sau đó vào tháng 5, và cuối cùng là vào ngày 19 tháng 7 vừa qua. Đến ngày 19 tháng 7, Do Thái lại hẹn đến ngày 25 tháng 7. Và đến ngày 25 tháng 7, chính quyền Do Thái đưa ra những lời phản đối Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, vì lý do không nhắc đến Do Thái khi kể ra những quốc gia bị khủng bố. Theo linh mục David Jigar, chuyên viên về các vấn đề thương thuyết với Do Thái, vấn đề thuế khóa là vấn đề sống còn với giáo hội. Theo luật của Do Thái, chính quyền địa phương yêu cầu các chủ tài sản phải nộp 1/3 tiền thuế đất cho họ. Cha Jigar cho biết, các tu viện phần lớn được xây trên các vùng hẻo lánh ít dân cư, và các tu sĩ sống nhờ của dân cúng ít ỏi, thì làm sao có tiền đóng thuế đất? Nếu bị buộc phải đóng thuế, nhiều nhà thờ và tu viện Công giáo phải đóng cửa, và do đó giáo hội Công giáo mất dần sự hiện diện của mình tại thánh địa. Trong khi một số các tôn giáo khác, như giáo hội Armenia Tông truyền, theo dõi sát cuộc thảo luận về thuế khóa giữa Công giáo và Do Thái, vì họ cùng chịu hoàn cảnh khó khăn như giáo hội Công giáo. Do Thái giáo và chính thống giáo Hy Lạp không lo lắng gì về vấn đề này. Các cơ sở Do Thái giáo không những không bị đóng thuế, mà còn được nhà nước tài trợ. Trong khi đó, giáo hội chính thống giáo Hy Lạp là chủ tài sản của nhiều lô đất rộng lớn tại Do Thái. Ngay cả trụ sở của Quốc hội Do Thái hiện nay cũng phải thuê đất của chính thống giáo Hy Lạp. Và theo luật của Do Thái, thì người đang cư ngụ phải trả tiền thuê đất, chứ không phải chủ lô đất phải trả tiền thuế. Tình Trung Quốc. Chịu nhiều chứng bệnh hiểm nghèo, Đức Giám mục và cũng là bác sĩ, Paulo Francisco Giang Minh Quân của giáo phận Di Chăng, Hoa Lục, đã qua đời hôm ngày 24 tháng 7 vừa qua, hưởng thọ 88 tuổi. Đức cha đã bị tiểu đường, huyết áp cao và nhiều chứng bệnh khác nữa. Ngài đã được đưa vào nhà thương Di Chăng hôm ngày 1 tháng 5 vừa qua. Và là một bác sĩ, Đức cha đã hợp tác trong việc điều trị với các bác sĩ và y tá tại bệnh viện mà Ngài đã từng làm việc trong nhiều năm. Tuy nhiên, vì tuổi già sức yếu, Ngài đã không qua khỏi. Đức cha đã qua đời tại nhà xứ của nhà thờ chính tòa Di Chăng, với các linh mục của Ngài bên cạnh lúc trút hơi thở cuối cùng. Thánh lễ an táng Đức cha Giang đã được tổ chức hôm thứ Ba, hôm qua 26 tháng 7. Sau lễ an táng, thi hài của ngài đã được hỏa táng và tro đã được đưa vào nhà thờ chính tòa. Hơn 1.000 anh chị em giáo dân đã tham dự lễ an táng. Cuối tuần qua, năm thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha đã được tổ chức trong giáo phận. Giáo phận Di Chang thuộc tỉnh Hà Bắc, nằm cách Bắc Kinh 1.400 cây số về phía tây nam, là một trong những nơi Công giáo được phát triển mạnh mẽ trong các năm qua. Đức Cha Giang Minh Quân sinh ngày 26 tháng 10 năm 1917 trong một gia đình Công giáo tại thành phố Jingmen, Hà Bắc. Năm 1938, ngài gia nhập Tiểu chúng viện Hán Khẩu. Đến năm 1944, ngài được thụ phong linh mục và được phục vụ tại giáo phận Di Chang. Ngài tốt nghiệp bác sĩ y khoa vào năm 1947 và mở một phòng mạch cho người nghèo trong khi làm chính sứ tại Jingmen. Khi Cộng sản Trung Quốc nắm được chính quyền, nhà nước cho ngài được tiếp tục làm mục vụ, nhưng buộc phải làm việc như một bác sĩ trong bệnh viện Jingmen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc chương 2 của phần thứ nhất của tài liệu làm việc cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta bắt đầu đọc qua chương 2 của phần thứ nhất có tựa đề là Bí tích Thánh thể và sự hiệp thông giáo hội. Câu kinh thánh được chọn để hướng dẫn dòng suy tư của toàn chương 2 này được trích từ thư thứ nhất Côrintô chương 10 câu 17 như sau. Bởi vì chỉ có một tấm bánh nên chúng ta tuy là nhiều nhưng chỉ là một thân thể. Thật vậy, tất cả chúng ta đều tham dự vào một tấm bánh duy nhất. Chương 2 bắt đầu với việc nhắc lại rằng, mầu nhiệm thánh thể diễn tả sự hiệp nhất giáo hội. Và văn kiện viết tiếp như sau. Khi khuyến khích các tín hữu hãy tránh việc thờ ngẫu tượng, tránh ăn thịt đã dâng cúng cho các thần, Thánh Phaolô đã làm nổi bật sự việc những người Kitô rước lấy mình và máu thánh Chúa Kitô để kết thành một cộng đoàn duy nhất, giáo hội duy nhất từ nhiều thành phần tín hữu. Chủ đề về sự hiệp thông giáo hội đã được chú ý đặc biệt bởi Công đồng Vaticano II. Quả thật, đề tài đã được làm nổi bật nhất là trong bài tường thuật tổng kết cuối cùng của khóa họp ngoại thường lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, để kỷ niệm 25 năm Công đồng, cũng như trong văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin gửi cho các giám mục của Giáo hội Công giáo. Ngoài ra, chủ đề cũng đã được bàn đến cách rộng rãi nơi chương 6 của Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục, nói về các giám mục, những chủ chăn của đoàn chiên, do Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị công bố sau khóa họp thông thường lần thứ 10 Thượng Hội đồng Giám mục, thu góp suy tư của các nghị phụ về đề tài vừa nói, văn kiện làm nổi bật sự hiệp thông của các giám mục với đứng kế vị Thánh Phêrô. Dấu chỉ của sự hiệp nhất giữa giáo hội phổ quát và những giáo hội địa phương. Sự hiệp thông được thể hiện trong hình thức cao nhất là việc cử hành bí tích thánh thể của các giám mục với Đức Thánh Cha trong những lần các giám mục về viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Buổi cử hành thánh thể do Đức Thánh Cha chủ tế và các giám mục chủ chăn của các giáo hội địa phương đồng tế diễn ra cách tuyệt vời sự hiệp nhất của giáo hội. Thánh lễ đồng tế này cho ta thấy được cách rõ ràng hơn rằng, mọi thánh thể đều được cử hành trong sự hiệp thông với vị giám mục, với Đức Thánh Cha và với giám mục đoàn, và qua các ngài, với các tín hữu của giáo hội địa phương cũng như của toàn thể giáo hội, đến độ người ta có thể nói rằng giáo hội phổ quát hiện diện trong giáo hội địa phương, và giáo hội địa phương cùng chung với những giáo hội địa phương khác được hội nhập vào trong sự hiệp thông của giáo hội phổ quát. Liên quan đến chủ đề, bí tích thánh thể nói lên sự hiệp thông giáo hội, những trả lời cho tài liệu tổng quát, cho ta thấy những đề tài sau đây đáng được chú ý cách đặc biệt. Tương quan giữa thánh thể và giáo hội, tương quan giữa thánh thể và những bí tích khác, nhất là bí tích hòa giải,
tương quan giữa thánh thể và các tín hữu, những điểm tối của việc cử hành thánh thể. Trước hết, về tương quan giữa bí tích thánh thể và giáo hội, hiền thê và nhiệm thể của Chúa Kitô. Tài liệu làm việc viết tiếp như sau. Bí tích thánh thể là con tim của sự hiệp thông giáo hội. Giữa bao hình ảnh nói về giáo hội, công đồng Vaticano II đã chọn một hình ảnh nói lên trọn cả thực thể của giáo hội. Đó là hình ảnh mầu nhiệm. Trước nhất, giáo hội là mầu nhiệm của sự gặp gỡ giữa Thiên Chúa và nhân loại. Vì thế, giáo hội là vị hôn thê và là nhiệm thể của Chúa Kitô, là dân Chúa và là người mẹ. Tương quan hỗ tương giữa thánh thể và giáo hội cho phép ta áp dụng cho cả hai bên những đặc điểm của kinh tinh kính, duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Thông điệp về bí tích thánh thể đã giải thích thêm về điểm này nơi số 26. Bí tích thánh thể xây dựng giáo hội, và giáo hội là nơi để thực hiện sự hiệp thông với Thiên Chúa và giữa mọi người với nhau. Giáo hội ý thức rằng bí tích thánh thể là bí tích của sự hiệp nhất, sự thánh thiện, là bí tích của đặc tính công giáo và tông truyền, là bí tích thiết yếu của giáo hội hiền thê của Chúa Kitô và của giáo hội nhiệm thể của Chúa. Những đặc điểm của giáo hội đồng thời là những dây liên kết của sự hiệp thông công giáo cho phép cử hành thánh thể cách hợp pháp. Đức John Paul đệ nhị đã thường nhắc rằng giáo hội là nhiệm thể của Chúa Kitô. Tín hữu đồng hành với Chúa Kitô trong mức độ tín hữu đó sống trong tương quan với nhiệm thể Chúa. Chính tại điểm này mà người ta thấy được ý nghĩa rõ ràng của việc tuân giữ những quy luật và những trang hoàng cho việc cử hành thánh thể. Đây là việc giáo hội hiền thê của Chúa bày tỏ lòng vâng phục Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đọc tiếp về đề tài này trong một thời sự ngày mai, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày.
Tiếp tiểu sử của Thánh Dominic Savio, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu những ngày cuối đời của Ngài. Sau khi thành lập xong hội những người bạn của Đức Maria Vô Nhiễm, sức khỏe của Dominic ngày một yếu dần. Nhận thức được điều này, cha Don Bosco đã ra lệnh cho Dominic ngưng hẳn việc học ở trường của giáo sư Bonzanino, mà chỉ theo học tại nhà do tu sĩ Giovanni Battista Francesia đảm trách. Tuy nhiên, cho đến mùa đông năm 1856, sức khỏe của Dominic vẫn không khả quan hơn. Theo lời khuyên của các bác sĩ, Dominic phải ngưng hẳn việc học và vào nằm dưỡng bệnh trong phòng dành cho các bệnh nhân trong nhà một thời gian. Nơi đây, thay vì nằm nghỉ dưỡng sức một cách buồn chán, Dominic đã giết thời giờ bằng cách lo lắng cho các nhu cầu của những bệnh nhân khác, như cho uống thuốc, mang thức ăn, đánh bóng giày, lau chùi bàn ghế, quét nhà, vân vân. Tuy nhiên, bệnh tình của Dominic vẫn ngày một trở nên trầm trọng. Được cha Don Bosco hỏi về lý do của căn bệnh của Dominic, vị bác sĩ đã trả lời là sức khỏe của cậu quá mỏng manh, cộng với một tinh thần thông thái và sự căng thẳng luôn luôn đi kèm. tất cả những điều này đã làm cho cậu yếu dần như ngọn đèn sắp hết dầu. Sau cùng, để kéo dài cuộc sống ngắn ngủi của Dominic trên trần gian, cha Don Bosco đành phải quyết định một điều mà cha không mấy hài lòng. Đó là bảo cậu thôi học ở Torino và trở về quê dưỡng bệnh một thời gian. Chừng nào hết bệnh thì trở lại tiếp tục học. Nhưng nhận thấy nét buồn bã khác thường trên gương mặt cậu bé, cha Don Bosco mới hỏi tại sao. Thì được Dominic cho biết là nếu lần này cậu đi về nhà, cậu sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Ước nguyện của cậu là được chết tại trung tâm sinh hoạt giới trẻ. Nghe thế, cha Don Bosco rất xúc động. Nếu không vì trách nhiệm đối với cha mẹ của Dominic, có lẽ cha đã giữ cậu ở lại. Dominic rời trung tâm sinh hoạt giới trẻ ngày Chủ nhật 29 tháng 2 năm 1857. Đây là một ngày buồn thảm nhất đời của Dominic. Phần cha Don Bosco và các bạn của cậu cũng chẳng vui chi. Để lãnh nhận những lời khuyên vàng ngọc lần cuối, trước khi chia tay, Dominic đã hỏi cha Don Bosco là điều tốt nhất mà một bệnh nhân có thể làm để được lên thiên đàng là gì? Cha Don Bosco đã trả lời là hãy dâng hiến tất cả mọi khổ đau và cuộc sống cho Thiên Chúa. Sau khi nghe những lời này, Dominic tỏ vẻ hài lòng và chào từ biệt. Giovanni Caliero, sau này là vị giám mục và hồng y đầu tiên của dòng Salesian, đã kể lại như sau. Tuy đau khổ vì phải xa thầy xa bạn, nhưng trên môi Dominic luôn nở nụ cười muôn thuở đó. Tôi bị đánh động bởi gương can đảm của Dominic và thầm bảo với lòng, quả thật, cậu là một vị thánh trẻ vĩ đại. Khi bước vào nhà tại làng Mondonio, Dominic đã báo với cha mẹ rằng, cha mẹ ơi, con có điều này quan trọng, muốn báo cho cha mẹ biết là con sắp chết đến nơi rồi. Tuy Dominic trông không có vẻ gì là bệnh hoạn, nhưng nhìn thấy nét cương quyết trên gương mặt cậu, cha mẹ và các em cậu không khỏi hốt hoảng. Cha cậu đã lật đật đi gọi bác sĩ. Kết quả bác sĩ cho biết là Dominic bị viêm phổi nặng. Phương pháp chữa trị rất thông dụng vào thời bấy giờ là lấy máu của bệnh nhân. Cứ khoảng 4 ngày thì lấy máu 10 lần. Lần đầu tiên khi dùng dao rạch cổ tay Dominic để lấy máu, vị bác sĩ đã dỗ ngọt Dominic. Con đừng sợ, đừng nhìn và cũng đừng vùng vẫy nha. Cứ bình tĩnh, thì con sẽ không cảm thấy đau. Nhưng câu trả lời của Dominic đã làm cho bác sĩ giật mình. Cái con dao nhỏ đó cắt vào người có hề hấn chi, so với các mũi đinh nhọn đâm thâu qua tay và chân của Thiên Chúa chúng ta. Vị bác sĩ lấy làm thán phục về gương can đảm của Dominic sau lần giải phẫu đầu tiên, và nói, thằng bé này quá thật là một vị thánh. Và từ đó, vị bác sĩ già đã bắt đầu nhìn cậu với một cặp mắt khác. Tin Dominic bệnh nặng lan truyền đi nhanh chóng. Bạn bè và dân chúng trong làng đã kéo đến thăm cậu rất đông và tặng cho cậu nhiều thức ăn và trái cây béo bổ. Nhưng cậu đã bảo mẹ đem cho những người nghèo khổ hơn. Với tất cả sự săn sóc tận tình này, sức khỏe của Dominic xem ra có vẻ khả quan. Má đỏ, môi hồng, làm ai nấy cũng đều vui mừng. Nhưng Dominic đã làm cho mọi người ngạc nhiên bằng cách khăng khăng đòi lãnh các bí tích cuối cùng. Trả lời cho sự chống đối của mọi người, Dominic nói, đừng để điều không hay xảy ra. Tốt hơn nên lãnh nhận các bí tích cuối cùng sớm hơn là quá trễ. Cuối cùng, để cho con được vui lòng, cha cậu đã cho mời một vị linh mục đến để ban cho cậu các bí tích sau cùng. Khi mọi sự đã xong rồi, chừng đó Dominic mới cảm thấy yên tâm. Điều làm cho cậu đau đớn nhất chỉ là đã làm phiền cho những người thân rất nhiều. Hai ngày sau đó, vào giữa trưa ngày 9 tháng 3, bệnh tình của Dominic đột nhiên trở nặng. Một tu sĩ được khẩn cấp vời đến để ban cho cậu các bí tích cuối cùng và phép lành tòa thánh của Đức Thánh Cha. Sau đó, Dominic thiếp đi cho đến tối. Khi tỉnh lại, cậu gọi cha bảo là đã đến giờ, và thúc giục cha lấy cuốn sách nguyện, đọc cho cậu kinh được chích lành. Cả nhà đã òa lên khóc. Khi đến cuối lời kinh, mắt cậu chợt sáng hẳn lên. Cậu nhổng người lên khỏi giường, nhìn chằm chằm vào khoảng không, hai tay đưa ra như cố nắm lấy vật gì, và lên tiếng gọi cha cậu một cách lý thú. Cha ơi cha thấy không? Đẹp quá hả cha? Rồi cậu từ từ bỏ hai tay xuống, ngã người xuống gối và tắt thở. Lúc đó là 10 giờ tối ngày 9 tháng 3 năm 1857. Dominic đã sống trên dương thế được 14 năm và 11 tháng. Tin Dominic qua đời đã làm cho cả trung tâm sinh hoạt giới trẻ bàng hoàng. Cha Don Bosco đã viết lại rằng, tin về cái chết của Dominic đã làm cho các bạn của cậu xúc động mạnh. Một vài đứa trẻ đã bắt đầu cầu nguyện, không phải cầu cho cậu, nhưng cầu xin cậu. Vài đứa khác cảm thấy mình mất đi một người bạn, một người cố vấn tinh thần tài ba. Vài kẻ khác nữa thì cho cậu là gương mẫu của giới trẻ Công giáo. Nhưng phần đông tuyên bố cậu đã thành thánh và đang ở trên thiên đàng. Vài đứa khác mở một cuộc lùng xét khắp nhà, tìm cho được những vật xưa kia thuộc về Dominic, và coi đây như là những thánh tích. Có một điều lạ là, kể cả trước khi Dominic qua đời, thay vì chuẩn bị tài liệu để viết về tiểu sử của Dominic, cha Don Bosco hình như đã thấy trước cuộc vinh thắng trong tương lai của đứa học trò nhỏ của mình, nên chỉ lo sưu tầm các bằng chứng cần thiết cho việc phong thánh của Dominic. Cha Don Bosco là một người bạn vĩ đại của giới trẻ. Cha tìm đủ mọi phương thế để giúp chúng. Chính vì thế mà cha đã viết lại cuộc đời của Dominic Savio, cả trước khi cậu qua đời, như là một mẫu gương sáng lạng cho giới trẻ noi theo. Và mỗi lần cha chuẩn bị in sách về cuộc đời của Dominic, các cậu bé tại trung tâm sinh hoạt giới trẻ thường bắt gặp cha khóc thương Dominic một cách công khai, không ngượng ngùng, xấu hổ gì cả. Tiểu sử của Thánh Dominic Savio xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha tuần vừa qua, hôm nay và trong hai lần kế tiếp. Mời quý vị và các bạn theo dõi những tâm tình của Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 khi vừa được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai tọa Roma. Thứ tư tuần vừa qua, chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đặt triều Giáo Hoàng của Ngài trong năm Thánh Thể. Ngài cho rằng, thật là ý nghĩa, khi triều Giáo Hoàng của Ngài được bắt đầu, khi giáo hội sống năm đặc biệt, dành cho Bí Tích Thánh Thể. Bí Tích Thánh Thể, con tim của đời sống Kitô và nguồn mạch của sứ mạng rao giảng phúc âm của giáo hội, không thể nào không kết thành trung tâm thường hằng và là nguồn mạch cho việc phục vụ của Phêrô đã được trao phó cho tôi. Bí Tích Thánh Thể làm cho Chúa Kitô phục sinh liên lỉ hiện diện. Ngài tiếp tục trao ban chính mình cho chúng ta, vừa mời gọi chúng ta tham dự vào bàn tiệc mình và mạo thánh Ngài. Từ sự hiệp thông hoàn toàn với Ngài, phát sinh mọi yếu tố khác của đời sống giáo hội, trước hết là sự hiệp thông giữa tất cả mọi tín hữu, sự dấn thân rao giảng và làm chứng cho tin mừng, lòng hăng say thi hành tình thương bác ái đối với tất cả, nhất là đối với những người nghèo cùng và những kẻ bé nhỏ. Và sau khi đã rút ra tất cả mọi hệ luận của quả quyết trên đây, Đức Thánh Cha kết thúc bài diễn văn đầu tiên của Ngài với những lời như sau. Giáo hội ngày hôm nay phải làm sống lại nơi chính mình ý thức về trách vụ, phải đề nghị lại cho thế giới lời của Đấng đã nói, ta là ánh sáng thế gian, ai theo ta sẽ không bước đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống. Phúc âm Thánh Gioan chương 8 câu 12. Khi lãnh lấy thừa tác vụ của mình, vị tân giáo hoàng này biết rằng trách vụ của mình là làm chiếu sáng trước mặt mọi người nam nữ ngày nay, ánh sáng của Chúa Kitô, không phải là ánh sáng của riêng mình, nhưng là ánh sáng của Chúa Kitô. Với ý thức này, tôi ngỏ lời với tất cả mọi người, cả những ai đang sống theo những tôn giáo khác, hoặc những ai đang đơn sơ đi tìm câu trả lời cho những vấn nạn căn bản về cuộc sống, mà chưa gặp được câu trả lời. Tôi ngỏ lời với tất cả mọi người, trong sự đơn sơ và lòng mộ mến, để bảo đảm rằng, giáo hội muốn tiếp tục dệt nên với họ một cuộc đối thoại cởi mở và chân thành, để mưu tìm điều thiện hảo thật cho con người và cho xã hội. Tôi khẩn cầu cùng Thiên Chúa, xin Ngài ban ơn hiệp nhất và bình an cho gia đình nhân loại, và tôi nói lên sự sẵn sàng của tất cả mọi người công giáo để cộng tác vào việc phát triển đích thực xã hội, một công cuộc phát triển biết tôn trọng phẩm giá của mỗi một người. Tôi sẽ không ngừng cố gắng và dấn thân để tiếp tục cuộc đối thoại đầy hứa hẹn mà những vị tiền nhiệm đáng kính của tôi đã mở ra với các nền văn minh khác. Bởi vì từ sự hiểu nhau này mà phát sinh những điều kiện của một tương lai tốt hơn cho tất cả mọi người. Tôi nghĩ đặc biệt đến những người trẻ. Tôi mến hôn họ, những kẻ đối thoại ưu tiên của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, trong khi chờ đợi, nếu Chúa muốn, được gặp họ tại Colonia nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp đến. Các bạn trẻ thân mến, tương lai và niềm hy vọng của giáo hội và của nhân loại, Cha tiếp tục đối thoại với chúng con, vừa lắng nghe những chờ đợi của chúng con trong ý định muốn giúp chúng con gặp được Chúa Kitô hằng sống, đứng muôn đời tươi trẻ, mỗi ngày một sâu xa hơn. Mane nobis cum Domine, lạy Chúa xin hãy ở lại với chúng con. Lời khẩn xin này, chủ đề chính của tông thư của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị về năm thánh thể, là lời cầu nguyện bộc phát từ tâm hồn tôi, trong khi tôi chuẩn bị bắt đầu thừa tác vụ mà Chúa Kitô đã kêu gọi tôi đến thực hiện. Như Thánh Tông đồ Phêrô, tôi lặp lại với Chúa lời hứa trung thành vô điều kiện. Tôi chỉ muốn phục vụ một mình Chúa mà thôi, vừa hiến dâng trọn cả người tôi để phục vụ giáo hội của Chúa. Để nâng đỡ cho lời hứa này, tôi xin mẹ Maria rất thánh khẩn cầu cùng Chúa cho tôi. Trong tay mẹ, tôi xin phó thác hiện tại và tương lai đời tôi, cũng như phó thác hiện tại và tương lai của giáo hội. Nguyện xin hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, tất cả các thánh, khẩn cầu cùng Chúa cho tôi. Với những tâm tình này, thưa quý chư huynh Hồng Y đáng kính, tôi xin gửi đến chư huynh, đến những ai tham dự vào lễ này và tất cả những ai lắng nghe qua truyền thanh và truyền hình, một phép lành đặc biệt và đầy mộ mến. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những tâm tình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, khi vừa được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma. Những tâm tình này, Đức Thánh Cha đã ngỏ với quý vị Hồng Y vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Tư 20 tháng 4, trong nhà nguyện Sistina, tức là liền sau khi Ngài được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma vào ngày 19 tháng 4. Và thánh lễ ngày thứ Tư 20 tháng 4 là thánh lễ kết thúc mật viện. Như thế, chúng ta được dịp biết những tâm tình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và cầu nguyện cho Ngài được trung thành với thừa tác vụ đã lãnh nhận. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Hồi đó, Thánh Alfonso Maria de Liguori được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Thánh Agata thành Napoli thuộc nước Italia. Trong những năm cuối đời, Ngài đã dày công thu tập những chứng từ về phép lạ thánh thể tại Patiano, một làng xinh đẹp không xa thành phố Napoli. Sau đây là tóm lược bài tường thuật do chính Thánh Alfonso đã ghi lại và đã được thẩm quyền chứng nhận với lời thề của các chứng nhân. Tối ngày 27 tháng Giêng năm 1772, trong khi mọi người yên giấc ngủ, thì như nhiều lần trước đó, bọn trộm lại phá cửa xâm nhập nhà thờ Thánh Phêrô, cậy cửa nhà tạm, lấy bình đựng mình Thánh Chúa và các đồ thánh trong nhà thờ. Sáng hôm sau, cha sở tới nhà thờ cử hành thánh lễ như thường lệ. Lúc đó, Ngài mới khám phá ra là hai bình đựng hơn 100 mình Thánh Chúa không còn trong nhà tạm nữa. Ngoài ra, bọn trộm còn lấy đi 8 khăn bàn thờ và thanh gươm bằng bạc đặt trên bàn thờ kính Đức Mẹ Sầu Bi. Tin vụ phạm thánh được truyền miệng tới mọi người dân làng một cách nhanh chóng. Họ vừa bối rối, vừa buồn bã, đi khắp nơi, tìm cho bằng được những mình Thánh Chúa và kẻ ăn cắp. Suốt mấy tuần lễ mà chẳng ai tìm ra tông tích gì cả. Như thường lệ, bọn gian tham vô lòng tin, chỉ quan tâm tới các bình bằng vàng bằng bạc để bán lấy tiền, chứ chẳng tha thiết gì tới mình Thánh Chúa cả. Vì thế, chúng quảng vất bừa bãi mình Thánh Chúa bất kể nơi nào tiện tay, vào đống rác hoặc gốc cây. Tối ngày 19 tháng 2, cậu Giuse Orefice làm phu quét đường trở về nhà như thường lệ. Khi đi ngang qua lãnh địa của quận công Crotolenle, cậu ngạc nhiên khi thấy những đốm sáng như sao trên trời xuất hiện. Về tới nhà, cậu thuật lại sự kiện đó cho mọi người trong nhà, nhưng ba cậu chẳng quan tâm gì. Tối hôm sau, Giuse cùng với ba và em là Joan trở lại nơi đó. Bỗng chốc, em cậu kêu lên. Ba ơi, trông kìa, những đốm sáng mà anh Giuse đã nói tới hôm qua. Kế đó, ông trở về nhà báo tin cho cha Chiramo Guarino và cha Diego. Từ đó, đêm này sang đêm khác, những đốm sáng tiếp tục chiếu sáng một cách lạ lùng. Sau cùng, người ta nghĩ rằng, phải chăng đó là dấu chỉ cho biết nơi chôn giấu các mình Thánh Chúa đã bị trộm ăn cắp. Một số tín hữu rủ nhau tới đó tìm, nhưng chẳng có kết quả gì. Mấy hôm sau, vào ngày 23 tháng 2, một ngọn lửa lớn sáng rực chung quanh một đống rơm trên cánh đồng thuộc lãnh địa của quận công Crotolenle. Một số người kéo nhau tới tìm, nhưng cũng chẳng thấy gì. Họ thất vọng trở về nhà. Tuy nhiên, bốn cậu thanh niên nấn ná ở lại đó. Đó là Giuse cùng với em là Joan và hai người bạn khác là Carlo Marotta và Tommaso Piacido. Khi đến gần cây liễu, họ trông thấy một luồng ánh sáng xuất hiện và một trái sáng từ gốc cây bay lên. Giữa trái sáng có một hình con chim bồ câu trắng. Trái sáng bay lên cao rồi lại hạ xuống gốc cây và biến mất trong luồng ánh sáng. Như bị thúc đẩy bởi một sức mạnh lạ thường, Tommaso bắt đầu lấy tay bới đất nơi chim bồ câu đã xuất hiện, và vui mừng khi tìm thấy một mình Thánh Chúa còn trắng tinh nguyên vẹn. Một vài người liền chạy đi gọi các linh mục. Cha Diego tới nơi và bảo họ tiếp tục đào nơi có luồng ánh sáng. Họ càng vui mừng hơn nữa khi tìm được thêm 40 mình Thánh Chúa vẫn còn trắng tinh, không bị nhơ bẩn. Kế đó, các linh mục và đông đảo tín hữu cũng tới nơi. Một trong số các linh mục của nhà thờ lấy các mình Thánh Chúa đặt trong một tấm khăn và cùng với những người hiện diện, kính cẩn rước mình Thánh Chúa về nhà thờ, đặt lại trong nhà tạm. Tuy nhiên vẫn chưa hết. Chiều hôm sau, những đốm sáng lại xuất hiện trên cánh đồng. Điều này khiến dân chúng nghĩ rằng vẫn còn mình Thánh Chúa chôn giấu đâu đó. Họ lại đi tìm, nhưng không có kết quả gì. Tối ngày 25, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện bên cạnh một đống rơm khác. Họ lại đào và tìm thấy thêm một số mình Thánh Chúa nữa. Lần này, các linh mục cùng với một số giáo dân tổ chức cuộc rước mình Thánh Chúa về nhà thờ một cách long trọng hơn lần trước. Tới nhà thờ, mọi người vui mừng ca hát ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa đã thương tỏ mình bằng những dấu lạ để minh chứng sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu, Con yêu dấu Ngài, trong bí tích thánh thể. Các bạn thân mến, những sự xúc phạm đến bí tích thánh thể, một mặt nói lên sự điên dại của những kẻ vô đạo, thiếu lương tâm. Mặt khác, càng biểu dương sự can thiệp quyền phép của Chúa. Phép lạ thánh thể là dấu chỉ cụ thể rõ ràng cho những kẻ kém lòng tin về sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, dưới hình bánh và rượu đã được truyền phép. Vì thế, đằng sau tất cả những mưu mô độc ác của thù địch, di tích thánh của phép lạ thánh thể tại Patiano vẫn luôn là bằng chứng không bị thuyên giảm của một sự kiện lớn lao có tính cách lịch sử, đánh dấu lòng tin vững mạnh của các tín hữu thành Napoli. Trong quyển sách về phép lạ thánh thể tại Italia, cha Nasuti viết, mỗi phép lạ thánh thể, mặc dù xảy ra ở đâu và dưới hình thức nào, đều là dấu chỉ và là lời mời gọi chúng ta hướng tâm trí tới hồng ân cao cả của bí tích thánh thể. Đối với những kẻ được ơn cảm nghiệm sức mạnh của bánh thánh thể, Chúa Giêsu chính là kho tàng ơn thánh, tuôn đổ vào tâm hồn, để chuộc lại sinh lực đã bị đánh mất, và tái chinh phục vẻ đẹp tinh thần. Thánh Augustino quả quyết thêm, nơi bánh thánh thể, các tín hữu tìm lại được sự hiện diện thật của Chúa, là thần dược chữa lành bệnh tật tinh thần, xoa dịu đau khổ thể xác, là lương thực tinh thần cho kẻ yếu nhược mỏi mệt, là sự sống cho người khát khao sự sống thật. Đây chính là ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm thánh thể, và được tỏ lộ cách lạ lùng qua các phép lạ thánh thể đã xảy ra nhiều lần và tại nhiều nơi. Có người thắc mắc tự hỏi, tại sao Chúa Giêsu là đấng quyền phép vô cùng mà nhiều khi lại không tự ra tay bênh vực bảo vệ chính Ngài, nhưng lại để cho mình bị thù địch lấy cắp và xúc phạm nặng nề như vậy? Phải chăng là để nhắc nhở chúng ta về sự thờ ơ lạnh nhạt và dửng dưng của một số tín hữu? Những tín hữu dám lãnh nhận mình Thánh Chúa với tội nặng trong tâm hồn, thực sự còn tệ bạc hơn những kẻ ăn cắp bịnh đựng mình Thánh Chúa và khinh rẻ mình thánh, với những hình thức xúc phạm đáng bị trừng phạt. Phải chăng Chúa Giêsu chấp nhận ở yên trong tay bọn cướp, là để nhắc nhở chúng ta phải tỉnh thức đề phòng, để bảo vệ sự trong trắng của tâm hồn, của miệng lưỡi và của bàn tay chúng ta khỏi những sự nhơ bẩn của tội lỗi? Sau cùng, chúng ta đừng quên rằng, chỉ những ai có lòng thành thực yêu mến mới thực sự biết hiến thân. Chúa Giêsu là Đấng đã tự hiến trước tiên. Còn chúng ta được nuôi dưỡng bằng bánh thánh thể. Chúng ta sẵn sàng hiến thân tới mức độ nào? Chúa thánh thể là sự hiện diện của ánh sáng. Chính nhờ ăn bánh thánh mà tất cả cuộc sống chúng ta được biến đổi thành sự sáng, trong cách suy tư, trong cách yêu mến, trong gia đình, trong cộng đồng giáo hội địa phương, trong xã hội và trong lịch sử nhân loại. Thánh thể Chúa Giêsu là lương thực cho cuộc sống, là ánh sáng của mầu nhiệm vượt qua. Hạnh phúc thay những ai biết yêu mến, biết quý trọng sự sống và biết thờ lại Chúa là nguồn ánh sáng vĩnh cửu.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, có nhiều thứ nghiện ngập. Có người nghiện rượu, có kẻ nghiện ma túy hay thuốc lá, nhưng có lẽ đó chỉ là một thiểu số. Ngày nay có một thứ nghiện xem ra rất phổ cập, đó là nghiện xem truyền hình. Cách đây không lâu, một tờ báo tại thành phố Detroit, Hoa Kỳ, đã làm một thử nghiệm độc đáo. Tờ báo này đề nghị với 120 gia đình nghỉ xem truyền hình trong vòng một tháng. Gia đình nào giữ trọn cam kết sẽ được thưởng 500 Mỹ Kim. Dĩ nhiên, có đến 93% khước từ đề nghị này, vì họ cho rằng phần thưởng quá ít oi. Chỉ có 27 gia đình đồng ý tham gia cuộc thử nghiệm. Nhưng trong số này chỉ có 5 gia đình nhận được phần thưởng. Theo thống kê tại Hoa Kỳ, trung bình mỗi gia đình xem truyền hình từ 40 đến 70 giờ một tuần, nghĩa là từ 5 đến 10 giờ mỗi ngày. Mỗi ngày, những âm thanh độc điệu và những hình ảnh điện tử trên màn ảnh truyền hình đã thành phần hầu như không thể thiếu được trong các gia đình Mỹ. Dĩ nhiên, tỷ lệ trên đây cũng có thể áp dụng cho bất cứ gia đình nào trên thế giới ngày nay. Còn số ít ỏi những gia đình tham gia vào cuộc thử nghiệm của tờ báo tại thành phố Detroit trên đây nói rằng, khi họ đóng màn ảnh truyền hình trong một tháng, nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra. Sách vở được lôi ra từ các kệ sách. Các gia đình tổ chức các trò chơi chung với nhau mỗi tối. Các phần tử trong các gia đình này xích lại gần nhau hơn. Cha mẹ và con cái có cơ hội nói chuyện với nhau. Thái độ lắng nghe và cảm thông cũng gia tăng. Óc sáng tạo cũng phát triển. Và dĩ nhiên, trong những gia đình có tôn giáo, người ta bắt đầu ngồi lại với nhau để cầu nguyện. Theo các chuyên gia, việc xem truyền hình nhiều không đương nhiên làm suy giảm trí thông minh của trẻ con. Tuy nhiên, tệ nạn nghiện ngập truyền hình có thể làm giảm khả năng thông tin và truyền đạt bằng lời nói. Thank you. các bạn thân mến. Sở dĩ việc xem truyền hình quá nhiều gây xáo trộn cho đời sống cá nhân và gia đình, cũng như xã hội, là bởi vì con người không còn khả năng để sống thinh lặng. Từ thời cổ đại, các nhà tư tưởng và hiền triết thường nhắc đến bao nhiêu lợi ích của sự thinh lặng trong đời sống cá nhân và tập thể của con người. Triết gia Plutarch đã viết, "Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã im lặng, nhưng thường tôi hối hận vì đã nói quá nhiều." Người biết sống thinh lặng nhận ra rằng có một thời để nói và một thời để im. Người biết thinh lặng cẩn trọng cân nhắc từng lời nói và không vội lên án. Người biết thinh lặng thông cảm biểu hiện bằng hành động hơn bằng lời nói. Một tình cảm chân thành đối với người bị thương tích trong tâm hồn hay trên thể xác. Người biết thinh lặng khiêm nhường thừa nhận giới hạn của lý trí và hiểu biết của con người, cũng như chấp nhận mở lòng đối với một ánh sáng khác. Nhưng quan trọng hơn cả, người biết thinh lặng trước tiên là người biết gạt bỏ những ồn ào không cần thiết ra khỏi tâm hồn để có thể lắng nghe tiếng Chúa. Chúng ta thường than phiền rằng Chúa không đáp lại những lời cầu xin của chúng ta. Kỳ thực, có lẽ chúng ta chưa thinh lặng đủ để nghe được tiếng Chúa. Nếu mỗi ngày chúng ta chỉ cần bỏ ra 15 phút, đóng lại các cánh cửa của tâm hồn, chặn đứng mọi thứ tiếng ồn ào của cuộc sống, lúc đó chúng ta sẽ nghe được tiếng Chúa. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ cầu nguyện thực sự nếu chúng ta chưa học biết thinh lặng và vui hưởng sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa, cuộc sống với không biết bao nhiêu lo toan làm cho chúng con xa tránh Chúa. Xin cho chúng con luôn biết đặt Chúa vào trọng tâm cuộc sống, để nghe được tiếng Chúa và tiến bước trong thanh thản và hân hoan.
Suốt ngày tháng năm,
chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.